kỷ niệm thông xác một cách thắng thiết. Nếu có chấn động nào lớn quá đến độ giật mình, con mới niệm nghe. Còn tiếng động trung bình mình có nên niệm nó không? Phải không? Vì niệm nghe nó sẽ làm gián đoạn sự liên tục trong khi mà niệm phòng sạch. Như vậy tức là Sư Dũng chỉ muốn niệm phòng sạch thôi hả? Cái gì nữa? Gián đoạn tức là tôi muốn cái này không? Tôi muốn cái này. Đó, mình lựa chọn đối tượng rồi đây. Bây giờ cái gì tới mình niệm thôi. Nếu mà mình chơi trong phòng sạch và mình disregard, mình không để ý tới cái khác, là mình ở trong thiền định, tập chống được thiền định vậy đó. Thấy không? Bây giờ đó, chỉ lớn là tôi mới để ý, biết rồi, thôi rồi anh đi chỗ khác, còn để tôi phòng sạch thôi. Mà mình sẽ có một cái thói quen á, là mình sẽ rất khó tập cái mà Sư Dũng hỏi câu thứ hai này, là làm sao mà cái tâm của mình, cái chánh niệm đi theo nó cặp cái sự suy nghĩ. Bởi vì mình khi mà mình niệm và định mạnh á, suy nghĩ nó tới, mình gạt nó là nó đi qua một bên, mình không thấy suy nghĩ, tâm mình rất là yên. Do đó mình khi mà suy nghĩ mà mình có chánh niệm mà mình theo dõi cái sự suy nghĩ, mình confused, mình biết là lúc nào là gọi là tâm nó bị phóng, mà lúc nào là gọi là tâm nó cặp sao để nó quan sát, phải vậy không? Bây giờ cái câu trả lời rất là dễ. Bạn muốn phân biệt, bây giờ tâm này bị cái sự suy nghĩ lôi đi, phiền não nó khởi sanh, chắc chắn 100%. Còn khi mà bạn theo dõi cái tâm suy nghĩ như là đối tượng, phiền não không khởi sanh, thì cô nói đó. Con đang theo dõi sự suy nghĩ thì tự nhiên có cái bạn phía sau đó, uống nước, làm ồn, xả thiền. Con ghi nhận những đối tượng đó mà đồng thời con vẫn suy nghĩ, cảm xúc không tới. Chứ bình thường hễ mà ái mà khởi sanh là tâm con cảm xúc rất là mạnh. Đó là lý do tại sao mà tôi nói niệm và định mạnh thì không, tâm không thể nào suy nghĩ được. Mà hễ mà niệm định, nhất định mà định mà mạnh rồi đó, tâm không suy nghĩ được, tâm rất là yên ổn, mình không hiểu gì hết. Bởi vì nó tới mình đẩy nó đi qua về, mình không thấy được cái sinh hoạt bình thường của tâm. Rất nhiều tâm nó sinh hoạt, nó tới tâm này với tâm kia rồi vậy mình không thấy. Nhưng mà được lại cái thì tâm mình rất là yên. Không biết suy trả lời hết đủ chưa? Mình không chịu. Bởi khi mà nó che qua suy nghĩ mình ưa.
Khó chịu
đó. Đó. Mình gọi là kỳ thị. Kỳ thị đối tượng ha. Không sao là kỳ thị. Mình discriminate đối tượng này mình thích, còn đối tượng kia mình không thích. Thật ra cái sự suy nghĩ mà tập được là cả một cái công trình trong cái chơi. Và mình sẽ rất là hứng thú, mình thấy cái tâm mình suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mình mới nghĩ ra, mình mới thấy rằng là mình không có tốt chút nào hết trơn. Đây là chỉ một cái cách duy nhất để mà đánh ngã cái bản ngã mình thôi. Chứ bình thường là mình nghĩ rất là cao về mình. Mình là hay, mình là giỏi, mình là thánh thiện, mình là cái người như vậy. Đến khi mình dòm cái sự suy nghĩ mà mình chợt nhận ra trời ơi, kinh khiếp trong này. Tôi nghĩ những cái mà tệ hại nhất trong cuộc đời nó vẫn nghĩ như thế. Thì lấy đâu nữa mà mình dám ngã mạng, dám ở đâu nữa mà mình dám nói là mình hay, mình giỏi đây. Thấy không? Ví dụ chẳng hạn như sư ngồi đó, đôi khi nó nghĩ toàn chuyện tầm mây tầm bã. Sư tự hỏi, sư là ông sư là ai đây? Mà nghĩ những cái chuyện như vậy. Khi sư đem sư trình với ông thầy, ông thầy cũng trả lời. Tôi hỏi thầy này tại vì sao? Đó là một người khác hỏi cho sư mà sư cũng đã đó, là tại vì đúng ý mình mà. Tôi hỏi ông tại vì sao mà tôi tu hành mà tôi nghĩ tầm bậy không? Tôi không thể nào tưởng tượng được tâm tôi, bây giờ tôi niệm tâm tôi mới thấy là tâm tôi nó nghĩ tầm bậy. Biết ông thầy, thầy sư ông trả lời sao? Ông tu mà tâm không tu.
Ông tu mà tâm không tu.
Tâm không tu đâu. Mới cạo cái đầu mặc cái y thôi, còn cái tâm mình đã cạo đâu. Muốn làm gì nó làm mà. Khi mình mặc cái y và cạo đầu mình tưởng đâu mình thánh thiện, mình ngon lắm. Mà té ra trong này là một cái mess. Mình phải từ từ mình gỡ. Mình mất thì giờ cái lắm. Vì vậy ông nói, đúng ra cái người xuất gia là cái người trách nhiệm rất là dữ trong cái chơi. Mặc cái y và cạo cái đầu này trách nhiệm dữ lắm. Mình nghĩ là kêu mừng là rất là nguy hiểm đó. Mình lơ mơ là địa ngục ạ. Chứ không phải là mình mặc y cạo đầu này là mình xong rồi. Mình tưởng là mình mặc cạo đầu và mặc y là mình xong rồi, mà thật ra không phải, chưa đâu. Mình còn mấy người cư sĩ họ còn khỏe hơn mình nữa. Bởi vì họ có nam giới thôi. còn mình đủ thứ giới, có bên mặt, có bên trái, đụng 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 phạm lia lia lia. Đó, thành ra suy nghĩ, để mà bạn nhọc đọc được cái tâm suy nghĩ của bạn, bạn sẽ là không bao giờ dám kêu một là ngã mạng nữa, tâm ngã mạng nó phải xuống à. Vì mình cũng kinh hoàng với những cái suy nghĩ của mình đó. Nhưng mà cái này là gọi là chánh kiến này. Khi thật sự mà bạn thấy phiền não của bạn, cái này là mình thật sự là chánh kiến. Còn bình thường mình không thấy mình đâu, mình cứ tưởng mình hay, mình giỏi. Được ha. Bây giờ chị chiều đó, quý vị hỏi một sư một câu nói rằng là...
Con hỏi xin được không? À, tại rồi. Vì thấy nó xấu thì xấu, nhưng mà nếu mà mình không đủ mạnh, mình không đủ mạnh, rồi cái mình ngã lên nó, cái là mình thua.
Thì khi mà mình thấy rồi, dạ, không đủ mạnh, nhưng mà mình không thua nó đâu. Mình sẽ không thua nó.
Tại vì thấy nó ghê quá, mình ghê.
Bởi đó có chánh niệm mà. Yeah. Thấy không? Mình không có chánh niệm là sao mình thấy được những cái này. À. Người bình thường họ đâu có thấy. Hoặc giả họ thấy, họ cover, họ che đậy. Không ai mà dám đưa cái bản ngã, không ai mà dám đưa cái xấu của mình ra hết. Bản ngã của mình rất là mạnh. Còn bây giờ mình thấy rõ ràng cái của mình là mình không dám phô trương nữa. Có vậy không? Mình thấy, ví dụ chẳng hạn như mình nói rằng là mình khuyên Phật tử phải như vậy kia, mà chính cá nhân mình khi gặp chuyện mình cũng xúc động, mình cũng đau khổ, mình cũng như thường. Thì lấy đâu mà mình dám nói là mình thánh thiện đây. Do đó, hễ mà ai mà không tu niệm, người đó không thể nào gọi là thánh thiện được. Hễ mà càng tu niệm thì cái tâm nó phải đi xuống, nó phải chấp nhận, nó phải biết cái xấu xa của mình. Có lúc cô một cái cô kia, cô hỏi ông thầy thiền sư Tizaniya, cô hỏi: ông nghĩ sao khi ông thấy tâm ông phiền não? Thứ nhất là ông còn thấy tâm ông phiền não, và thứ hai nữa, ông nghĩ như thế nào khi ông thấy tâm phiền não? Thứ nhất, tôi luôn luôn thấy tâm tôi phiền não. Tôi chưa, chỉ có A-la-hán mới nói là không phiền não. Còn tôi chưa cao như vậy. Và cái thứ hai nữa, mà tôi càng thấy phiền não, tôi càng hoan hỷ nữa. Bởi vì thầy tôi ngay từ lúc đầu nói cái đó là chánh kiến. Thấy thực sự EGT như nó là, vô cùng là sung sướng. Mà mình không thấy cái xấu của mình thì làm sao mình sửa được? Không thấy xấu, không thể sửa được. Mà một khi đã thấy rồi thì đừng có sợ là nó sẽ yếu á. Mình thấy là có những cái trường hợp á xấu xa đê tiện đó mà mình vẫn làm như thường, biết tập đó vẫn làm như thường. Đó sư được khi thấy à. Sư buổi chiều tự nhiên đói bụng ra thì dòng tủ lạnh, sư mở cửa ra lại dòng muốn thò tay muốn bắt lại, có bánh bao bánh đồ là mình làm liền rồi đó nghe. Nhưng mà mình sợ Phật tử tới họ dòm mình sao, cũng có cái ngã nữa. Thấy không? Lớn thò tay bắt mình ăn lộn ngộm, Phật tử tới trời ơi buổi chiều không ăn, thấy không? Mất cỡ muốn chết luôn. Có một lần nó xảy ra ở bên đất của sư ở mình. Tối khóa cửa rồi, thấy không? Bây giờ đói bụng. Đói bụng đòi ăn á. Rồi ăn cái sư cũng đi tới tủ lạnh, mở tủ lạnh ra rồi. Chuẩn bị ăn rồi. Cái nó hỏi: mình ăn vậy mà nó quen rồi, qua miếng điện sao ăn? Cái thôi nó sợ đóng cái tủ lạnh lại. Mình ăn như thế này rồi mà qua miếng điện sao, ai cho mình ăn đâu? Mình điều hòa thôi, không có gì hết trơn. Nước sữa, miếng sữa cũng có mà đừng có chừng ăn. Chư tăng buổi trưa đi dùng cơm xong rồi là đi về, không có biết cái gì ở nhà bếp nữa, cái ngon cái dở cái gì đó cứ để đó. Đó đôi khi có nhiều bữa người ta cúng dường mấy cái món Việt Nam ngon muốn chết luôn, rồi mấy sư ông ăn mà mình đã buồn sao mà còn dư ra quá vậy, ông cho mình ăn cho mới khỏe luôn, nó như vậy đó. Nhưng mà thôi rồi, xong xuôi là rửa bát rồi là đứng dậy đi ra chứ không có nó lộn xộn nữa. Thì làm sao mà ăn đây? Tự nhiên sư sợ, không dám, không được tới nữa. Mà mình không quen ăn buổi chiều á, tập tám giới là ăn buổi chiều, mệt mỏi kinh khủng lắm. Ăn khó chịu vô cùng. Cũng giống như mình sống cái cuộc đời tu hành quen rồi đó, mình đi về nhà mình nhức đầu, kinh khiếp. Là bởi vì sao? Rất là nhiều thứ chuyện lúng túng lăng tăng, nghĩa là người đại gia cư sĩ họ sống một cách bình thường như vậy, mình quen rồi không có. Còn để cho cái người mà đi tới mà tu niệm ở đây chẳng hạn, đi về nhà lại thấy trời ơi, nó mệt mỏi quá, đủ thứ chuyện. Mà rồi cái chuyện chi cũng phiền não được một cách rất là dễ dàng. Đúng tiếc cái gì cũng gây, đúng cái gì cũng gây hết trơn. Sao dễ gây lộn quá. Đó, tâm của người tại gia cư sĩ là vậy, là tại vì sao? Là tại mình sống có một đời mà sao? Bây giờ đó, mình tu niệm, mình hiểu rằng cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên nó phải xảy ra. Mình sống cái ca mà, mình sống trong chùa, mình ra mình cũng tiếp xúc ở ngoài đời, mình cũng hiểu, rồi mình chấp nhận tất cả hết, thôi vậy thôi, chẳng không biết làm sao. Phiền não là luôn luôn là mạnh, chắc chắn 100% rồi. Mà khi mà bạn thấy được phiền não mạnh là lúc đó là không mạnh nữa đâu, chắc chắn là nó sẽ trên đường đi xuống. Bởi vì cái này là chánh niệm mà, chánh niệm mình không thể nào mà mình khi nào mà mình có chánh niệm, mình thấy tâm mình xấu, mình người tu hành mình mới nói tâm mình xấu, còn mình không tu là mình làm thinh, mình không nói, mình nói người ta chê cười mình sao, người ta khi thường mình sao, mình đâu có dám nói. Mà khi mà mình đã nói được như thế này rồi là nó sẽ không, trong tương lai nó sẽ càng lúc nó sẽ càng yếu dần, nó không thể nào mạnh được đâu. Mà vô phương nó mạnh thì tôi sẽ cũng chịu cho biết sao giờ.
Khi đang nói về vấn đề suy nghĩ, con khi cho con hỏi bị dẫn nằm trong vấn đề suy nghĩ thôi. Dạ. Thưa sư, về vấn đề mà quan sát cái suy nghĩ đó, con rất là lúng túng như thế này. Khi có cái sự suy nghĩ nó tới thì mình quên đi, tự nhiên mình có chánh niệm thì nó đi mất, thì con lúng túng. Tại vì nếu mà mình trở lại, mình muốn quan sát suy nghĩ thì cái sự suy nghĩ nó đi qua, nó là quá khứ rồi. Nó đâu còn hiện tại để suy nghĩ, thành ra con lúng túng, con không biết hành xử thế nào.
Anh cứ duy trì chánh niệm nhập sư. Anh cứ duy trì chánh niệm nhập sư. Bây giờ nó mất rồi mà anh yên tâm thì nó tới nữa. Nó tới nữa mình quan sát nữa, từ từ mình sẽ hiểu à. Mới đầu mình chưa hiểu, ở thế nói hôm qua đó. Cái chú đó, chú quan sát hoài, chú cập theo cái suy nghĩ, chú mới hiểu rằng là trong cái nội dung của suy nghĩ, cái niệm thứ nhất, niệm thứ hai nó còn giống như chú. Nhưng bắt đầu thứ hai, thứ ba nó còn giống như đến cái 1, cái 15 là hết tật lắc rồi. Thì những cái người mà đã là có một cái trình độ mà cập theo cái sự suy nghĩ mà quan sát được như vậy đó, là nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tu tập. Còn mình bây giờ cái bổn phận của mình là chánh niệm, duy trì chánh niệm, suy nghĩ tới mình duy trì chánh niệm, mình hay biết suy nghĩ, không cần biết nội dung nó cái gì. Ví dụ như bây giờ này, sư lấy một ví dụ này, bây giờ anh suy nghĩ về một cái câu chuyện gì liên quan tới vấn đề ái chẳng hạn, cái ví dụ như vậy đi, anh sẽ thấy rằng suy nghĩ đi rồi, cái trạng thái mà để lại cái dư âm của nó rất là mệt mỏi đấy. Bây giờ anh học này, có vậy không? Anh tưởng rằng là anh suy nghĩ những cái chuyện ăn chơi vui vẻ, lúc đầu là anh nghĩ rất là bồ bịch, rồi vậy là anh nghĩ rất là thú vị, phải không? Tới một giai đoạn nào đó anh thấy những cái này là rất cái bọn nóng như rác bỏng, kinh khiếp vậy đó. Cái chuyện mà tình thường tình của thế gian mà ta nói là hay rồi vậy đó. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình suy nghĩ những cái chuyện mà mình đi chơi rồi tâm mình rất là sung sướng, sau này mình sẽ thấy rằng những cái tư tưởng này nó cũng rác giống như tâm sân hận vậy đó. Nhưng mà muốn hiểu được những cái này đó, anh cứ thấy cái dư âm của nó đã đi qua rồi, anh cảm thấy tâm anh rất là chấn động, thì ở đâu mà gọi là cái sự bình an đây đó. Anh học từ cái sự suy nghĩ của anh này, thấy không? Anh không cần cái anh chỉ niệm nó tắt rồi, dư âm nó còn để lại này. Mình đừng có nói chi mình suy nghĩ những cái chuyện, bây giờ mình suy nghĩ về cái xấu của một ngày nào đó đi, mình cũng mệt mỏi nữa. Người ta xấu á, trong ai mình xấu á, tham lam cái người này, sân hận cái này, cái gì đó, nó nghĩ lắm mình cũng mệt mỏi, cũng giống như tâm mình nó phê mình chỉ trích á. Anh ghi nhận được rồi, anh trở lại chánh niệm và anh thấy cái dư âm của cái tâm của anh thấy cái trạng thái tâm của anh rất là mệt mỏi, chấn động ghê lắm, không có yên lành chút nào hết trơn đó. Mình học từ cái sự suy nghĩ như vậy. Hoặc ví dụ như sư thường nói, những cái ký ức đau khổ trong cuộc đời của mình ngồi thiền tạo trở lại, mình rất là thích suy nghĩ về những chuyện này. Ví dụ như có một cái cô kia, cô nói rằng là con bị một bà mẹ ghẻ, lúc mà ba con mà lấy bà đó, là những năm đầu tiên thì bà đối xử với con rất là tử tế, mà đến khi mà ở một thời gian rồi là bà bắt đầu bà nghĩ là hành hạ tụi con kinh khiếp, nói là không thể, cô này cô nói con không thể nào thương bà đó, mà tại sao bây giờ con ngồi thiền nó sống trở lại, con cứ suy nghĩ về những cái đau khổ đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà suy nghĩ về cái bà thì tâm nó diễn ra nữa, nói nó phê bình, nó chỉ trích bà này vậy, bà kia vậy, người này như vậy, như kia như vậy, tức là nó cũng giống như đánh lộn với cái người mà vắng mặt á. Sau đó rồi rất là mệt mỏi. Thì đó, thì bây giờ mình hiểu tâm suy nghĩ này, chính những cái suy nghĩ này rất là bất thiện, và nó khi mà nó tới mình rất là mình có cái nước mình thích lắm, mình đem vô mình hiểu, mình đang dày vò mình không thấy, khi nó đi rồi trời nó mệt mỏi kinh khiếp, mà chỉ có người hành thiền mới hiểu điều này thôi, là bởi vì mình hiểu thế nào là cảm thấy yên tĩnh, suy tác ý suy nghĩ mà tư duy chân chánh cái cảm thấy tâm mình như thế nào, tư duy bất thiện cảm thấy tâm mình như thế nào. Ví dụ mình nói trong một vài buổi mà trình pháp mà mình nói chuyện về vấn đề mà gọi là mình bắt buộc người khác theo ý của mình, khi mình bắt buộc người khác theo ý của mình làm á, cái bản ngã của mình nó rất là lớn, thấy không? Họ làm theo mình thích, họ làm không theo mình buộc mình khổ. Mình bây giờ mình chỉ khơi lên cái ý là bắt cái người đó phải làm theo ý của mình làm mình thấy mệt mỏi rồi. Trước khi mà mình có thói quen gì mình muốn làm cái gì, bắt con các cái bắt vợ bắt chồng mình làm theo ý của mình có vậy không? Đó một vài lần trình pháp biết vị nào trình với sư nói cái chuyện đó. Ủa cô đi đâu rồi? Đi rồi hả? Xin lỗi hơi mập áo trắng trắng. Ở đây hả? Xin lỗi. Xin biết tên. Mà có đáng gì mà có đáng. Anh em, hãy mình nói về cái vấn đề đó không?
Yeah.
Ha. Sư nói mập thì không phải, sư cũng mập vậy.
Ấy là bố con gọi là béo. À, yeah.
Đó, bây giờ đó mình trở lại cái vấn đề là bây giờ mình muốn áp đặt chồng và con làm theo ý của mình. Mình sẽ thấy rằng khi mình ngồi thiền chỉ cần muốn thôi là thấy là mệt mỏi. Bởi vì mình rất là nhiều lần mình muốn mà có được đâu. Đó, chưa nói kể chuyện đâm rộ oan trái với nhau nữa. Mà không giải quyết được, nhất là con cái của mình, người thân của mình, ông chồng, bà vợ của mình. Mình muốn làm theo cái ý của mình, cứ muốn họ làm theo cái ý của mình, lát là mệt mỏi. Bây giờ đó mình ngồi thiền và mình nghĩ tới cái chuyện, à, tại vì sao cái người đó không làm như vậy, theo ý mình làm, mình thấy đã cực rồi. Khoan nói ra, khoan áp đặt họ đã chưa có áp đặt đó, mà chỉ nghĩ tới đó không thôi, là thấy đang mệt mỏi. Đấy. Không biết sư giải thích vậy, anh có thấy, anh có nắm được chút chút nào về cái sự suy nghĩ không?
Dạ, hiểu.
Suy nghĩ có thể nó đi qua rồi, nhưng mà khi mà mình ngồi thiền và mình bình tâm trở lại thì mỗi lần mình thấy nó trở lại là mình đau khổ. Nó trở lại là mình đau khổ à. Phải không? Anh niệm nó đi qua liền, anh suy nghĩ chuyện ký ức về đau khổ chẳng hạn. Anh suy nghĩ, anh niệm nó qua. Nhưng mà để lại một cái ghi âm rất là khó chịu. Cảm thấy tâm mình không yên ổn chút nào trời. Đau khổ, hoặc giả là mình toan tính những cái chuyện mình sẽ làm hại người ta đi, mà lường gạt người ta. Không phải là lường gạt theo cái nghĩa là ghê gớm đâu, bởi vì mình tu rồi thì mình không dám làm những cái chuyện đó. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn mình muốn chích ai cái gì đó chút chút vậy đó, mình thấy cũng mệt mỏi nữa. Vì đó là ý nghĩa của tâm tham mà. Hoặc giả là mình làm một cái gì đó đáng lẽ là quang minh chính đại mình không làm, mà mình làm có vẻ che giấu, làm cho người khác có thể hơi hiểu lầm, hoặc thật sự là mình muốn che giấu thật. Tâm mình cũng yên ổn. Những cái suy nghĩ khi nó tạo trở lại làm mình cũng yên. Không được. Phải đi gặp người đó mình nói, hay là dạ, mình giải thích vấn đề như thế nào, chứ còn tâm gì bây giờ không yên ổn được. Hoặc giả là ví dụ như sư có một lần đó, sư lấy một cái đồ gì ở trong office của chùa thôi đó. Rồi sư nghe một vị thầy nói rằng là cái gì mà có tâm bảo mình đụng tới rất là nguy hiểm. Nó bao nhiêu đó thôi là sư sợ. Bây giờ tìm mọi cách đi kiếm cái đồ vật nó trả lại cho chùa, mình đừng có xài tới. Thì vì đồ đó phải đồ của mình. Bất cả anh thấy không? Khi anh chỉ suy nghĩ tới cái chuyện mình đã lỡ làm đấy rồi, phải làm cái gì đó. Vì đây là những tư duy bất thiện mà. Cái chuyện mình làm nó bất thiện rồi, bây giờ mình nghĩ trở lại, nó tạo hối trở lại, làm cho mình rất là khó chịu. Hiểu không?
Dạ.
Thì sẽ thấy ạ. Hôm trước là có một vị hỏi sư về vấn đề chán nản. Đó, như anh Dương hỏi thì phải. Bây giờ khi mà nếu mà nó chán nản rồi làm sao đây? Cái nguyên tắc, khi mà chán nản tới, lấy chán nản làm đối tượng. Dùng khi mà sư nói cái câu đó có nghĩa là anh không còn là anh nữa, mà anh đứng ra ngoài, anh nhìn anh. Phải làm một cái ông Chương thứ hai, đứng nhìn cái ông Chương này. Anh chán nản. Anh mới thích thú. Thì đây là một cái bài mà ông này ông nói, ông trả lời vấn đề mà tâm sân. Chán là một dạng của tâm sân đó ngài. Ngày lấy hai, cô này mấy một. Thưa thiền sư, bây giờ tu tập con duy trì chánh niệm và nhận ra tâm sân rất là xấu xa, không tốt, không đẹp chút nào. Con hiểu, con biết như thế, nhất là con là người tu nữa. Nhưng khi đụng chuyện dù thật nhỏ nhặt, tâm con cũng phản ứng. Tâm sân nổ ra và gây không biết bao nhiêu phiền phức đau khổ. Con tự hỏi chuyện nhỏ nhặt, mình tu mấy chục năm rồi mà chuyện nhỏ nhặt mà làm chưa nổi, nói chi đến chuyện lớn tu hành đắc đạo quả giải thoát sinh tử luân hồi. Đây là một sư cô nói. Con hiểu là cái chuyện nó không nên, chuyện nhỏ nhặt mà tại sao mà nhỏ nhặt như vậy mà đúng là nó nổ, đúng là nó nổ. Và khi mà nó nổ ra rồi thì không biết bao nhiêu phiền đau khổ. Thì sư nói đúng vậy, khi phiền não mạnh quá thì sự hiểu biết về mặt tri thức không còn đủ sức để xử lý nữa. Tại vì cô này luôn luôn sử dụng cái văn tuệ để suy nghĩ về những cái chuyện mình làm. Đó, ví dụ như mà nên hay không nên rồi vậy. Thì ông thực sự ông nói, mình cái tư duy chân chánh, đó là những tư duy chân chánh, giống là nước giọt. Mà sân là giống như lửa cháy, lửa rừng, không đủ sức nữa. Vì vậy tới một lúc nào đó bạn mới hiểu thế nào là phải duy trì chánh niệm. Chính cái chánh niệm này nó đưa trí tuệ, có trí tuệ là mới yên được. Còn tư duy không, không có đủ để mà xử lý những khi mà cái phiền não nó quá mạnh. Đúng vậy, khi phiền não mạnh quá thì sự hiểu biết một chút về mặt tri thức không còn đủ sức để xử lý nữa. Văn tuệ như nước chảy nhỏ giọt, còn phiền não bây giờ thì lửa rừng. Hành giả cần học để hiểu về tâm sân. Học như thế nào đây? Mỗi lần nó xuất hiện, hành giả cẩn trọng, thích thú quan sát, xem cái gì đang xảy ra khi tâm sân đang có mặt. Muốn hiểu tâm sân thì người quan sát phải tách ra từ ngoài nhìn vô nó. Từ ngoài là đứng ra, quan sát mà đừng dính vô nó, đồng hóa, tham dự vào nó. Lúc bây giờ chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy. Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, để yên và tách ra quan sát nó. Đây là cách mà học và hiểu tâm sân. Thì tâm sân và tâm chán giống nhau. Thứ nhất, tâm chán là một hiện tượng tự nhiên, hoặc tâm sân là một hiện tượng tự nhiên. Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Bây giờ mình thích thú, mình quan sát cái gì xảy ra khi mà mình nổi sân, khi mà mình chán nản xảy ra, nó khởi sân. Lúc bây giờ bạn không bị, đừng có để cho nó lôi mình vô. Chán quá, không biết làm sao. Thôi bây giờ bỏ cái này làm cái khác để cho bớt chán. Bỏ cái này cũng chán nữa, bỏ cái này làm cái khác để cho bớt chán. Đó, bạn in vô rồi đấy. Bạn bị nó lôi rồi đấy. Bạn đang làm một cái gì cho bạn không đang hiện hữu, có mặt vào cái lúc mà cái sự chán nản nó khởi sanh. Có hai chữ doing với being, phải không? Mình đang doing đó, mà mình không có being. Thì khi nếu mà như vậy thì tâm sân, cái tâm sân hoặc là cái tâm chán nản, bất cứ trạng thái tâm bất thiện nào không bao giờ nó biến mất. Bởi vì mình không chữa nó mà mình đi kiếm một cái khác để mình dập nó mà. Thay vì mình chán nản, mình ngồi yên và mình quan sát trạng thái tâm của mình lúc đó, mình quan sát cái thân của mình lúc đó, cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Không, mình đi kiếm một cái gì đó để mình vượt qua cái tâm chán nản này. Đó là cái mà thế gian làm. Họ mệt mỏi, họ chán quá, họ đi nghe ca hát đờn kèn, họ đi làm cái gì này, họ thích thú, họ làm đủ thứ chuyện, entertainment. Đó là những cái mà nó co hơi cái tâm chán nản, họ không thấy, không thể thấy được. Buồn quá, chán quá, mệt mỏi quá, thôi đi học qua chơi. Đi học qua thì nó khỏe. Nhưng mà không đi không quay về, nó càng khổ nữa. Thấy không? Rồi ông weekend về là ngày thứ hai tới là ông ai muốn làm gì hết trơn nữa. Ôi, nó chán muốn chết luôn. Thấy không? Mình không đối đầu với cái chán nản mà mình lấy một cái khác để mình đè nó, mình dập nó. Thì nó sẽ nằm yên. Nó sẽ xuống, nhưng mà rồi nó mình sẽ tạo sức mạnh cho nó sẽ lên trở lại. Vì vậy ông thường thường nói, mỗi lần khi phiền não xuất hiện, hành giả cẩn trọng thích thú quan sát xem cái gì đang xảy ra khi sân đang có mặt, hoặc khi chán nản đang có mặt, hoặc khi sự ganh tị đang có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Muốn hiểu tâm, muốn hiểu những loại tâm này phải tách ra từ ngoài, nhìn vô nó. Từ ngoài là sao? Đứng ra, đứng xa quan sát, đừng dính vô nó, đừng đồng hóa và đừng tham dự. Mình không thể nào không đồng hóa tham dự được. Nhưng mà khi mà mình đồng hóa tham dự một thời gian rồi, mình nhắc mình thôi nảy ra. Có vậy không? Chắc không thể nào mà mình với một cái sự thực tập của mình như thế này mà mình gọi là mình không bị đồng hóa và không tham dự được. Thế nào mình cũng đồng hóa, mình không tham dự với nó, phải không? Mình get involved. Thì tới một lúc nào đó mà mình sực tỉnh là mình biết rằng là mình get involved, thì mình phải bất chấp không, mình làm thử coi thử sao. Đây là cách học để hiểu sân. Đối với tôi, bây giờ khi sân có mặt, tôi cảm nghe như tay tôi bị dính phấn. Bây giờ tôi phải chùi, phải quẹt, phải chà cách sao để tay không còn cảm giác nhức nhão, vừa thúi vừa khó chịu. Còn quý vị thì sao? Quý vị đâu có thấy nó thúi, quý vị đâu có thấy nó bề nhầy như hồ đặc, không chịu đứa rửa tay mà còn giấu vào áo vào quần để dành cho lần tới nữa. Cái gì sẽ xảy ra chắc bạn biết rồi đấy. Tương tự như con khỉ nó rất ghét mắm ruốc, nhiều người chê ác bỏ mắm ruốc vô chuối cho khỉ ăn, đụng đến là nó chà, nó quẹt sạch cho đến sách già luôn. Thì đấy, thế mà lúc nào mà mình thấy, thế mà tâm mình mà đụng tới phiền não mà mình sẽ chà với quẹt, giống như là khi mình bóc cúng mắm ruốc vậy đó, thì lỡ đó, lúc đó là mình sẽ là khá đấy. Còn bây giờ đó mình không chà không quẹt, cất cái áo để vào đây, đi học qua chơi, học qua chơi rồi bỏ vô đây nè, nằm yên đó. Bữa nào học qua về nó cũng quậy nữa. Thưa thầy, khi con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ, không lý do nào chính xác, không có đối tượng, không ai chọc ghẹo mà sao lại nổi sân, không hiểu nổi. Con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ, không có lý do nào chính xác, không có đối tượng, không có ai chọc ghẹo mà sao lại nổi sân, không hiểu nổi. Trả lời, hãy quan sát cho thật kỹ lúc sân có mặt. Thông thường trong tâm hành giả đã có một ý gì đó nên sân hận bực bội mới khởi sanh. Có thể ý này quá vi tế nên không nhận được rõ. Nguyên tắc là suy nghĩ thô hay vi tế sẽ dẫn đến xúc động, cảm xúc, buồn vui giận ghét. Vì suy nghĩ quá nhanh, quá vi tế nên không nhận ra mình chỉ thấy trạng thái tâm thô mà thôi. Tất cả đều vận hành theo nhân quả. Không nhân thì quả không bao giờ đổ hết trơn. Không có lý do tự nhiên mà mình ghét người ta. Biết tự nhiên gặp người ta cái ghét à, cái cay ghét đắng à, không biết lý do có trong mình không biết đó. Và bởi vì sao, ví dụ chẳng hạn như cái người gì mà cái cười thì tự nhiên cười một cái miệng méo nữa, mày không được không cười cho mình được. Cái tâm mình nó vậy. Sư thấy có một lần sư khỏi câu này là tại vì ông thầy thần sư ông nói, sư thấy có cái ông đại hàng đó, ông sư mà ông sao mà ông đi, mà ông đi thì là tại vì ông xuất gia giao duyên. Thế duyên thì ông mới quảng vô mà. Ông đi mà, cái tướng ông đi là ông đi cực, cái tay ông cực quét như này. Mình sợ nó, ông sư, tại sao mà tiếng gặp cái ông đó ghét à? Hóa ra là mình ghét ông là bị, mình nói là ông cái kêu bằng là không có thu thúc. Nhưng mà cái tánh ông này là vậy. Cái cách đi của ông là vậy. Đi cũng giống kênh vậy đó. Mình không ưa. Ông sư gì mà đi mà cái bộ mà cái làm đi kịch tay nó dòm nè, mình dòm ghét à, mình ghét là bởi vì mình nghĩ là ông sư phải đi cách khác trong đi vậy, thấy không, mà cái ông này ông vậy mà ông tu sư giáo duyên mà làm sao đó. Ông thầy tiền sư ông nói phải có cái lý nhân quả trong, phải có cái gì đó rồi mình mới thương, mình ghét ra. Còn ông kia ông nói tôi đi ngang gần ông kia tự nhiên tôi dòm cái mặt ông á, cái tôi thấy cái trung tâm nó nói cái mặt thằng trai này có sao ghê quá, nói nghĩ cái vậy cái nó lách ra liền, sợ ông kia ông đánh, mà ông kia có đánh đâu, mà cái mặt ông kia không biết như thế nào mà ông này ông nói con đi kinh hành đi cần sát ông, nói mặt gì ghê quá, thứ giống thứ côn đồ rồi vậy đó, ông nói trong bụng vậy, nói xong làm vậy. mình tưởng người ta côn đồ mà té ra mình cũng tào lao, mình cũng giống như khùng, không khi đi ngang ta cái làm như vậy, mà người ta có làm gì đâu, người ta đi bình thường, người ta đi rất là chánh niệm vậy đó, mà dòm cái mặt người ta cái bắt đầu xét đó, trong này nó phản ứng là làm nhiều cái như vậy đó. Vì vậy không có cái gì mà không có lý do, luôn luôn là có một lý do để mình thấy tâm suy nghĩ quá nhanh, mình không thấy tâm suy nghĩ mà nhưng mà cảm xúc thì mình cảm nhận được. Cái vị mà hỏi cái câu này là ông này cái bệnh là bệnh trầm cảm. Ông đi đâu ông cũng cảm thấy người ta ghét ông hết trơn. Kinh khiếp vậy đó. Không có chỗ nào ông tới mà ông vui hết trơn. Chỗ nào ông thấy cũng buồn khổ, đi tìm đi kiếm. Vì vậy những cái người mà bỏ từ chỗ này mà đi chỗ kia mà cứ bỏ đi hoài là trầm cảm đó. Một dạng cho thấy họ trầm cảm, họ không vui với cái chỗ họ đang ở. Ở vài bữa đây chỗ này bỏ chạy đi chỗ khác, bỏ chạy đi chỗ khác. Này nó không, nó khổ lắm, nó ở cái chỗ này nó không vui. Nó nghĩ rằng đi đâu đó sẽ có cái chỗ tốt hơn. Đẹp hơn, thật ra không phải đâu. Cái trầm cảm, cái này là khổ tại trung tâm chứ không phải là tại cái chỗ. Nếu hiểu rằng không vì bất kỳ ai, lý do gì, tình thế hay hoàn cảnh nào để lại để cho tâm đau khổ, đó là trí tuệ. Không bất cứ hiểu rằng không vì bất kỳ ai, không vì một lý do gì, tình thế hay hoàn cảnh nào mà mình lại để cho tâm của mình đau khổ, cái đó là trí tuệ. Hoàn cảnh như thế nào không thành vấn đề, người ta như thế nào không thành vấn đề, mình đừng có đem cái chuyện người ta để làm cho mình đau khổ, đó là mình ngu rồi đấy. Ngược lại với trí tuệ là si đấy. Thì bất cứ hoàn cảnh, không vì lý do hoàn cảnh nào, tình thế hoàn cảnh nào lại để cho tâm mình đau khổ, hiểu được như vậy là trí tuệ, mà không hiểu được như vậy tức là tâm si. Nhờ tập thường tứ niệm xứ quan sát được tâm, trạng thái tâm khó chịu ngay thì còn đỡ hơn là để cho phiền não nó dày xéo tâm, làm tâm bức xúc đau khổ khi giận hay khi không bằng lòng với bất cứ người nào. Bây giờ đó, bạn tập thiền tứ niệm xứ là khi bạn phản ứng, bạn không thích ai thì bạn ít ra bạn còn thấy được cái tâm sân của bạn, bạn còn quan sát được nó. Còn hơn là bạn không biết thì bạn cứ để đó, và mình cứ suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ về bất thiện về người đó, mình suy nghĩ cái một tiêu cực về cái đối tượng đó, là cái tâm của mình nó cứ tiếp tục đau khổ. Nhưng thực sự nói như vậy đó. May nhờ cái pháp tứ niệm xứ này, mình ít ra mình không biết tâm mình suy nghĩ bất thiện, và đó là cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ. Còn mà mình không tu là mình cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy người ta ghét nhau là ghét suốt đời luôn, là vậy đó. Bởi vì cứ mỗi lần mình suy nghĩ về đối tượng đó là cái tâm sân nó nổi lên, là mình không ưa, là mình ghét. Không có sự sân hận nào mà chính đáng cả. Sân là mình đã làm khổ chính mình. Khi mình làm khổ chính mình, bạn cho là chính đáng hay sao? Người ta nói khi mà người ta đàn áp mình là mình phải chửi, đánh trở lại. Cái sân này sân chính đáng này. Thì nó không. Bạn sân là bạn đã làm bạn khổ rồi. Nếu bạn đang làm bạn khổ, bạn gọi cái đó là chính đáng hay sao? Justify anger, quý vị nghe cái chữ đó. Không có một cái anger nào mà justify hết. Hễ mà đã anger, hễ mà sân mà đã phiền não là mình khổ trước, cho người đó không khổ. Mà nếu vậy mà mình cho gọi là chính đáng, mình hãy suy nghĩ về cái điều mình nói. Bây giờ ngày hôm nay nói về tâm không thấy tâm khó chịu. Không thấy tâm khó chịu, bây giờ sẽ đọc đây một cái bài giảng cũng khá lâu rồi, vì thần sư này giải thích về vấn đề tâm. Bởi vì những người mới tới thì không biết thế nào là tâm, và họ hỏi: "Thưa thầy, con không có chi để trình với thầy cả. Con chưa rõ và làm thế nào để nhìn tâm. Do chưa rõ là gì, làm sao mà con quan sát tâm này? Con tới đây, thần sư nói rất nhiều về tâm. Mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tâm. Mà tôi đã không hiểu thì tôi quan sát không được. Còn tôi quan sát không được, tôi lấy gì tôi trình?" Ông nói: "Thôi, tôi không hiểu, thôi đừng trình. Nếu không hiểu tâm, không nhìn được tâm, bạn không thể nào biết được. Thôi bây giờ hãy bắt đầu bằng cảm giác trước đi." Có những người tập tâm không được, mới đầu không nhìn tâm được. Thì bây giờ người ta nhắc nhở mình thôi nhìn cảm giác. Mình nhìn cái cảm giác ở trong người, mình nhìn phòng xẹp, mình nhìn hơi thở, là bất cứ cái gì. Gọi là đi vô ở trong thân trước. Bây giờ tôi xin nói một chút xíu liên quan tới tâm, coi thử bạn có hiểu không. Tôi muốn hỏi quý vị có tâm không? Tất cả mọi hành giả đều trả lời: "Dạ có." "Nếu có thì hãy chỉ cho tôi coi thử tâm ở đâu, hay nói hoặc giải thích cho tôi hiểu cũng được. Bạn có làm được điều đó không?" Thì có một vị trả lời: "Dạ thưa, thầy đang nói, chúng tôi đang nghe, tâm đang nghe." Thì bây giờ ông nói: "Hãy nhớ phân biệt, âm thanh hay tiếng động thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh mới thuộc về danh pháp hay tâm. Biết được tiếng động gọi là nghe." Như vậy mỗi lần mà anh chị em nghe, như vậy là có tiếng động tới, có phải vậy không? Và mình biết đang có tiếng động tới mới gọi là nghe. Thì trong đó nó có thứ hai luôn. Một cái là tiếng động, là sắc pháp. Và cái thứ hai, tâm nhận biết cái này, là cái đó là danh pháp, cái đó là tâm đây. Thường thường mình chỉ để ý tới tiếng động thôi. Mình đau thì mình chỉ để ý tới cảm giác. Mà mình quên rằng có một cái tâm nó phản ứng với cái này, tâm đó là tâm khó chịu, mình không thấy. Vì vậy cái nguyên tắc là làm sao? Thôi bây giờ đó, chỗ này nó đau thì mình nói bây giờ cái tâm ở đây nó khó chịu, chỗ này nó ức, nó khó chịu, mình nói vậy thôi. Chứ thật ra cái tâm không có một cái này chỗ nào có nào cả. Để sự đọc tiếp thì quý vị sẽ thấy. Như vậy tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra bạn còn gì nữa không? Đó, ngày hôm qua mình nói khi cái tâm nó ngồi yên và nó nhận biết rất nhiều đối tượng, khi bạn 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 hành thiền và bạn chỉ chú vào trong một đối tượng, cái đó không có tầm, bạn chỉ để ý tới cái thân mà thôi, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, cái thở trong thân có vậy không, bạn chỉ chú ý vào cái chuyện đó thôi. Bây giờ bạn đặt câu hỏi, ngoài cái này ra rồi đó, nó còn biết gì nữa đó? Bây giờ nó chuyển qua tâm này, bởi vì nó sẽ biết hơi thở, nó biết xúc chạm, nó biết tiếng động, nó biết thêm nhiều đối tượng khác nữa, thì chỉ có tâm biết, cái thân nó sao biết được. Đó là lý do tại sao mà yêu cầu các bạn đặt câu hỏi, đặt câu hỏi là tự nhiên nó chuyển từ niệm vô trong thân, nó chuyển qua tâm, mà tâm này là tâm đang tâm biết này. Đây là một cái chức năng của tâm, là tâm này tâm hay biết. Ngày hôm qua mình nói cái tâm này nó biết, còn một cái tâm khác nó tưởng, đó là một cái chuyện khác nữa. Trong một cái thời điểm rất nhiều tâm nó sanh khởi, nó hay biết, đồng thời nó có tưởng tượng trong này nữa. Hai cái tâm là hoàn toàn khác nhau. Một tâm là tưởng tượng, còn tâm kia là hay biết. Rồi, ngoài cái tâm biết ra, bạn còn nhận ra được gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây? Thuộc về thân hay tâm? Thuộc về tâm. Buồn vui giận ghét thuộc về cái gì đây? Cũng thuộc về tâm. Tác ý thì sao? Tác ý cũng thuộc về tâm. Muốn ăn, muốn ngói, muốn tắm giặt, muốn đi nhà vệ sinh. Vậy tâm là gì? Suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc, hỉ nộ, ái ố, tất cả đều là tâm, hay là chức năng của tâm. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn, không có một nơi trốn rõ rệt, nên rất khó nhận ra. Bạn phải tu, phải tập mới thấy. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không chú vô đó được. Nếu hiểu, hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần chúng ta sẽ nhận ra biết cái nào gọi là tâm. Ví dụ quý vị nói quý vị không thấy tâm, vậy quý vị có thấy mình suy nghĩ không? Đấy. Hỉ nộ ái ố như thế nào? Để cái này là thấy rất là rõ, cái đó là tâm đấy. Khó chịu là tâm, tâm khó chịu, và tâm khó chịu này là tâm này tâm sân. Đó, mình giận ai, mình thấy rất rõ là cái thân của mình nó bị chấn động phải không? Bây giờ mình thấy cái tâm của mình cũng khó chịu vô cùng. Người ta nói một câu mà xúc phạm tới mình, mình rất khó chịu. Đó, tạo cái tâm khó chịu rồi. Mà cái này rất là mơ hồ. Mình cứ nó gặp, mình quan sát, mình hiểu, mình gặp, quan sát, mình hiểu. Tự nhiên mình nhận ra, cái này là tâm khó chịu. Rồi như hồi nãy sư nói, trong khi mình cho truyền pháp, cái vị hành giả đó, hôm nay đó, cuộc kia còn nói đủ thứ mà nó hỏi nhiều cái câu, không đâu vào đâu mà. Hễ hỏi cái gì thì, mình có hỏi cái gì, sư trả lời thì cô nói, đó, con nghĩ đó. Mà đến khi cô nói lại, cô nói trật lắc cả. Tâm nó nói, cái hỏi cái gì đó, ngu quá trời, nó hỏi cái gì đó. Tâm sư nó ngồi, cằn nhằn vậy. Bắt được cái tâm này, thấy không? Mình nói như vậy tức là mình có thành kiến với cái người hỏi sao? Người ta đang cần sự giúp đỡ của mình mà. Tự nhiên ngay tức tắc là nó phải đổi liền ngay tức thì. Cái tâm nó bực bội trong nó khó chịu lắm, bị cái câu hỏi không có thông minh hả? Câu hỏi gì ngu ngốc quá gì tầm bậy tầm bạ, hỏi đâu vào đâu. Đã hỏi mới nói tức thì người ta hỏi lại rồi nói tầm bậy tầm bạ nữa. Nó cứ xét đó hoài như vậy. Mình do nó thấy nè. Thái độ tức thì liền thoải mái thư giãn, người ta giúp được cái gì thì giúp không được thì thôi đừng nói gì nữa, tội nghiệp. Bởi vì người ta không biết, cho đó ta mới hỏi, người ta ngơ ta ngác là tại vì người ta chưa có tu đủ sức. Mình hồi xưa mình cũng vậy mà, mình cho đâu phải sao tất cả những tư duy chân đến bắt đầu nó phọc ra, mình đổi thái độ ngay trước thì đó, cái sự lợi lạc của nhìn tâm là vậy đó. Bình thường mình xét đoán là ai mà mình bực bội sân hận với người nào mình không có để ý đâu. Bây giờ mình hành thiền mình thấy tự nhiên tâm nó chấn động tức thì. Bởi vì sân hận tới, mà sân hận tới tâm không còn yên ổn nữa. Đó, mình đang vui vẻ với vẻ nói chuyện, tự nhiên nổi sân cái là tự nhiên tâm nó chấn động liền. Khi trạng thái tâm chấn động báo động cho mình biết rồi, tâm mình mất chánh niệm rồi, cẩn thận. Hoặc không mình nói nữa, mình nói toàn là những điều bất thiện không à. Và cái nguyên tắc là khi mà mình nổi sân mình nói không có ai nghe đâu. Vì vậy anh chị em thấy mình dạy con đấy, mình nổi sân mình đánh nó không thèm nghe đâu. Tại sao mà đánh mà không được là vậy đó. Con đích mình đánh nó là mình nổi sân mình muốn nó làm cái ý của mình, phải vậy không? Đánh mình chửi nó, càng đánh càng chửi nó sẽ càng nghe. Bởi vì nó biết mình đang nổi sân. Điều đó ai cũng cảm nhận được, cái mình nổi sân người ta cảm nhận được ngay tức thì. Bây giờ tâm là chi? Vì chức năng của nó như thế nào thì người ta đặt tên cho nó. Ví dụ như nó là suy nghĩ, đó là một chức năng của tâm. Chức năng là cái phân sanh của nó đó. Do đó tâm này của tâm suy nghĩ, tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm cảm xúc, tất cả đều là tâm, hay gọi là chức năng của tâm. so với cảm giác trong thân, tâm rất nhanh, không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Bạn phải tu, bạn phải tập, bạn quan sát hoài, tự nhiên bạn nhận ra rằng, à, đây là tâm, chứ không thể nào nói được, không ai giải thích cho mình được cái trơn. Bạn trong thân, bạn có thể chú vào trong thân được, nhưng mà bạn không thể chú vào trong tâm, thì tâm nó thay đổi liên miên, làm sao mà chú? Nó thay đổi hoài, nó là sắc pháp, à, nó là kêu bằng là chân đế, mà pháp chân đế, pháp thực tại thì nó phải thay đổi, nó không thể đứng yên một chỗ được, do đó không có chú vào chỗ nào được cái trơn. Thưa thiền sư, hôm nay không có gì, con không có gì tình với thầy hết trơn. Con ngồi thấy cái gì? Con thấy tâm con phóng dật, con thấy tâm con lười biếng, con thấy con buồn ngủ, con thấy tâm con nó nói lắp bắp trong này, nói toàn bởi điều bất thiện không. Sao giống tôi quá thế đấy chứ? Đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Thầy sư nói vậy. Hãy nói cho tôi nghe, hãy nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm những gì, dù tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn thiền rồi đấy. Thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm phóng dật, thấy bất thiện sanh khởi liên miên là nhờ có để ý, tức là có chánh niệm, thiện pháp đang có mặt rồi đấy. Phải như vậy không? Tại sao bạn còn than thở nữa? Tôi không muốn các hành giả chỉ trình cho tôi những điều tốt, điều hay. Hãy nói cho tôi thật sự về tâm quý vị như thế nào. Khi tâm phóng dật, biết phóng dật, đó là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong bát chánh đạo. Thấy cái gì xảy ra thật sự là chánh kiến. Nhờ có chánh niệm mới thấy được những gì đang xảy ra trong tâm. Tôi xin hỏi quý vị hoan hỷ và bực bội thấy tâm chánh niệm hay bực bội vì thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Quý vị hoan hỷ vì thấy tâm bạn chánh niệm, tức là hay biết, hay bạn bực bội vì thấy bất thiện pháp trong tâm? Bạn muốn cái nào đây? Bây giờ bạn thấy tâm bạn rất là xấu, bạn bực bội, hay là bạn nói rằng ô giờ tôi chánh niệm tôi mới thấy được điều này? Thấy không? Cái thái độ này là thái độ của người tu tập và có một cái thông tin mới nói được cái câu này. Không ai hướng dẫn, ai chỉ dẫn thì là mình chỉ than thở cái tâm phiền não của mình thôi, phải không? Còn bây giờ nhờ có chánh niệm mình nhận ra điều đó, mình cảm ơn này, có chánh niệm này. Thì cái chánh niệm này nó sẽ càng lúc nó càng được bồi bổ. Và cái anh bất thiện là anh sẽ đi xuống, đó là lý do hồi nãy sư nói vậy đó. Thế mà đã mình đã thấy phiền não rồi thì không chống thì chạy, mình sẽ xử lý được nó. Dĩ nhiên là mất rất là nhiều thời giờ nhưng mà không sao. Thưa thầy, chúng tôi rất hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm. Trả lời cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên và không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của hành giả là nhận ra chúng có vậy thôi. Tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lười biếng, tâm tham, tâm sân là những sinh hoạt tự nhiên của tâm. Có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm, đó là việc của chúng ta cần làm, có bao nhiêu đó thôi. Cho dù tâm nó có suy nghĩ cái gì chăng nữa là cái chuyện của nó. Đừng có lý tới, đừng có để ý tới. Mà để ý là sao? Mình có chánh niệm không? Quý vị nghe cái câu chuyện thiền sư mặc heo rồi chắc phải không? Trong cái một cái bài pháp trong năm 2010 đó, có cái cô kia, cô kể, cô nói rằng là đó, tôi kính trọng thầy tôi kia lắm. Mà có một lần tôi đang nói chuyện, tôi dòm ông, tôi thấy mặt mọc quá, tôi nói cái ông Diệp cái mặt như cái mặt heo vậy. Tôi nói trời đất ơi, mô Phật, trời tôi nghĩ xấu hơn thầy tôi khổ quá, khổ ơi khổ. Tôi nghĩ cái này là tà kiến này. Bởi vì mình nói rằng mình suy nghĩ, cái này là mình nói là mình suy nghĩ, trời ơi suy nghĩ kiểu đó là chắc là tôi đi tới 10 tầng địa ngục nói vậy, mà không phải, đó là tà kiến. Đi địa ngục là vì tà kiến, không phải đi địa ngục là vì mình nghĩ tầm bậy. Vì cái tâm của mình mà, cái tâm của mình là tâm bất thiện mà, nó gặp nó nghĩ à. Đó hồi nãy như không, tự nhiên sư dòm dòm có cô, cái sư nói, có cái cô mập mập, nó vậy cũng kỳ, nó tắt buồn, nó phải vậy không? Không sao hả? Bị nói ra, tự nhiên tâm suy nghĩ sao nó nói vậy à? Thành ra tâm suy nghĩ cái gì, để yên cho nó, đừng có lý tới. Không, mình không có, đó là trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm của mình là làm sao mình duy trì trách nhiệm để mình nhận biết cái đó. Cái đó là cái việc của mình làm. Nó muốn nghĩ gì chuyện của nó. Rồi tới một lúc nào đó khi mà tâm mình đã được trong sạch rồi, nó sẽ không nghĩ nữa. Có vậy thôi. Còn hiện tại bây giờ nó phải nghĩ bởi vì nó còn ô nhiễm mà. Khi có một tâm bất thiện khởi lên, có một tâm nhắc, hãy bỏ nó đi. Hay trong sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm thì tâm nhắc, làm gì cũng nên làm nhẹ nhàng, làm như thế có được không? Khi có tâm bất thiện khởi lên, có một tâm nhắc, bỏ nó đi, đừng tại sao nó. Hay trong khi mà sinh hoạt hàng ngày này, có tâm nhắc, nhớ làm cái gì cũng phải làm cho nhẹ nhàng. Thì sư trả lời, khi có tâm bất thiện sanh lên, hành giả chỉ cần đừng theo nó, chỉ cần ghi nhận nó mà thôi, chứ không bỏ cái nó gì được hết trơn. Hãy bỏ nó đi, bỏ sao được? Tâm bất thiện mình bỏ không được. Khi có tâm bất thiện sanh lên, chỉ cần đừng theo nó, chỉ quan sát nó mà thôi. Khi duy trì chánh niệm thì tự nhiên sẽ biết dùng bao nhiêu sức thì không thì đủ mà không làm mạnh tay quá. Hoặc giả là nói rằng bây giờ tôi làm cái gì tôi cũng làm nhẹ nhàng. Ông thầy sư nói không cần bị nhắc mình như vậy. Hễ mà mình có chánh niệm thì mình biết rằng mình không cần đóng cửa một cái âm như vậy đâu. Vì vậy quý vị thấy nè, vô ra nhớ đóng cửa cho nhẹ nhàng, đó là nhắc hành giả đó. Thật ra nếu mà hành giả mà có chánh niệm, hành giả không làm vậy. Cái người không có chánh niệm phải làm âm. Còn cái người mà chánh niệm vô ra, ta sẽ đóng cửa rất là nhẹ nhàng. Đôi khi mình thấy cái bước chân của mình rất là nặng. Mình đi vô thiền đường, tất cả mọi người ngồi rồi vậy đó, rồi mình đi một cách tự nhiên mà âm, những người khác nghe rất là dữ. Mình không để ý mà mình thấy cái bước chân của mình đi, nó đi rất là mạnh. Lúc đó là bảo đảm 100% cái người đi đó là người không có chánh niệm. Bởi người mà đi có chánh niệm, trong khi mà hội chúng đang ngồi như vậy, cái chân mình không bước kiểu đó đâu. Cho dù cái chuyện gì mà hấp tấp chăng nữa, mình có chánh niệm là mình biết người ta, bà con đang ngồi. Tự nhiên nó nhắc nhở mình đừng có dùng nhiều sức quá. Đó là lý do tại sao ông nói đừng có tự nhắc gì hết trơn, mà làm cái sao mình cho có chánh niệm, mà có chánh niệm tự nhiên nó sẽ điều chỉnh cho bạn. Cái hay của chánh niệm là vậy đó. Cái tự động nó làm việc à. Cũng giống như có một cái cô nói, con càng tập thiền bao nhiêu thì con thấy tâm con nó phiền não. Trời ơi, nó phiền não, nó sân hận đối với tất cả mọi người. Bởi vì con thấy như vậy, do đó con cố gắng, con đừng có làm cho người ta phiền não. Vì vậy đi vô thiền đường con đi rất là nhẹ nhàng. Tại vì sao con ngồi cái chỗ rất là nhiều người đi qua đi về, đi qua đi về, đi âm. Họ đi họ chẳng lý gì mình đang ngồi hết trơn. Họ phải hiểu rằng mình đang ngồi chứ. Con ngồi ngay góc đó, họ đi qua đi về làm âm. Con phiền não ơi là phiền não. Vì vậy con tự nhắc con rằng mình đi vô tới thiền đường mình làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng hết trơn đó. Để cho họ đừng có phiền não như mình phiền não. Thầy sư nói khỏi cần phải mới nói cái chuyện đó. Tại sao như vậy? Cái người mà đã đi như vậy là cái người không lý tới ai. Thì bạn đừng lý tới họ, bạn lý tới bạn thôi. Mà bạn lý tới bạn thì là sao? Tâm sân đang khởi sanh này, hãy xử lý nó, đừng lý tới người kia. Bởi cái người kia, bởi vì họ làm theo ý của họ, do đó họ đi họ làm một cách bất cẩn như vậy, họ không có để ý. Thôi đừng bỏ họ đi, đừng có lý tới họ, lý tới mình. Bởi vì họ đi ngang, họ làm ấm ung sùm như vậy, mình nổi sân. Bây giờ mình nói họ không ke tới mình, họ làm như vậy, mình cũng đừng ke tới họ, mình ke mình này. Do đó bạn đi lên trên thiền đường, bạn làm cho nhẹ nhàng để đừng làm cho người khác là bực bội sân. Bạn đang ke tới người khác, bạn ke tới bạn này, duy trì chánh niệm này, có trí tuệ này, bạn làm nhẹ nhàng, tất cả mọi người sẽ vui vẻ. Không biết anh chị em hiểu ý nói không? Thế giờ chưa?
Thì sư hôm qua đó, sư nói một câu con không có hiểu, con để như một ngày con suy nghĩ có hiểu không, con vẫn chưa hiểu. Sư nói là khi một cái chánh niệm của mình mà nó sắc bén rồi đó, thì mỗi một cái chuyện mình làm mình thấy nó là mình có đủ bát chi đạo ở trong nó hết. Nếu mà mình ngồi thiền mà mình có cái chánh niệm mình nhìn cái chuyện gì đó, thì khi mình ngồi đó, mình cái thân mình đâu có hoạt động, thành ra là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, cái chánh mạng đâu có rồi. Trời.
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bây giờ mình nói chánh ngữ này. Mình không nói mà tại sao mà có chánh ngữ trong đó, là bởi vì tâm bây giờ không có phiền não. Tâm bây giờ tâm đang yên ổn, tâm đang có chánh niệm, tâm phiền não, tâm sẽ không có những lời bất thiện. Cái này là nhờ vậy mới có được chánh ngữ này. Phải vậy không? Nó sẽ trợ giúp cho chánh ngữ đó.
Nó trợ giúp thôi chứ không phải có.
Chánh ngữ là có đó rồi đấy. Là bởi vì nó sẵn sàng. Thế mà nói ra, ví dụ anh đang ngồi vậy đó, mà anh có chánh niệm, anh có trí tuệ, thì người ta có lại ta làm ung rùm, mà anh cũng mở miệng nói tầm bậy. Thôi anh nói cái gì anh nó cũng nói rất là nhẹ nhàng. Chánh ngữ luôn luôn có mặt. Bởi vì cái nhân của chánh ngữ nó nằm sẵn đây rồi. Thấy không? Bác chánh đạo có mặt luôn luôn. Nếu mà cái tâm của hành giả có chánh niệm và có trí tuệ. Vì vậy mình trong khi mình thực tập thiền, mình tưởng là mình tập thiền mình không đi vô trong đạo, mà có trong đó đầy đủ hết trơn, với điều kiện là bạn duy trì chánh niệm, bạn đừng có ở trung tâm định mà bạn ngồi đó bạn hưởng, thì cái đó không phải rồi. Duy trì chánh niệm, phiền não tới, phiền não rất là dữ mà mình giữ được yên. Hoặc giả trong sinh hoạt hàng ngày, mình đâu có phải thiền trong khi mình ngồi không thôi, trong sinh hoạt hàng ngày nữa.
Nhưng ý sư nói là có chánh niệm và có trí tuệ thì luôn luôn mình sẽ có bát chánh đạo.
Dạ, chắc chắn tám chi của bát chánh đạo sẽ có mặt trong đó.
Dạ.
Thì nhớ bà còn hỏi cái gì nữa? Nhiều tâm cùng sinh hoạt. Còn quan sát tâm và thấy nhiều tâm hỷ nộ ái ố, mỗi tâm có môi trường sinh hoạt của nó, hễ đối tượng sanh khởi thích hợp của nó sẽ xuất hiện. Tâm buồn, tâm vui, tâm thích, tâm không thích, tùy theo đối tượng, hễ đối tượng lên, tâm nó sẽ xuất hiện như vậy. Đúng. Khi có đối tượng xuất hiện, trạng thái tâm phiền não sanh lên, như tâm sân chẳng hạn, nhưng các tâm khác vẫn còn tiếp tục sinh hoạt, nhưng không rõ, tuy nhiên có một loại tâm ở dạng trung tính vẫn còn nằm yên đó. Ông thầy hỏi lại, tâm trung tính là tâm gì? Tâm trung tính chưa có bắt đối tượng nào hết, tâm này ở yên và không sinh hoạt. Ông thầy sư nói trả lời nói vậy cũng được. Khi bạn đã nói có tâm thì là phải có đối tượng. Ta không thể tâm mình nằm yên mà không bắt cảnh. Đó, một cái điểm mà tại vì sao mà gọi là tâm trung tính? Ý muốn nói cái trạng thái tâm nó không có bị không có hỷ nộ ái ố trong này. Trạng thái tâm không hỷ nộ ái ố thì cô này cô cho là cái tâm đó là tâm trung tánh.
Tâm xả không?
Một dạng như vậy đó. Dạ, một dạng tâm xả đó. Đúng ra phải dùng chữ quân bình chứ không gọi hoài là trung tính, quân bình là tâm xả đó. Khi quan sát sự sinh hoạt của tâm, con nhận ra rằng nhiều tâm phối hợp lại để điều khiển cái thân chứ không có một tâm duy nhất, chữ như vậy đúng không? Rất là đúng. Đây là đầu mối của sự thực tập, cô này nói tiếp, đây là đầu mối của sự thực tập vì nhiều tâm hợp lại và sai thân này làm chứ không có ai trong này cả. Như vậy thật là vô lý khi nói tôi ta làm hành động nói năng suy nghĩ. Bây giờ tôi hiểu ra không có ai trong này trơn. Tất cả đều là tâm nó sinh hoạt và nó khiến cái thân này nó hoạt động theo. Nó nói năng, nó hành động, nó phát biểu, nó nói đủ thứ, làm đủ thứ chuyện. Như vậy thật là vô lý khi nói rằng tôi làm, tôi nói, tôi hành động. Thật ra không có cái tôi ta trong trơn. Có thể tôi đâu hiểu cái thế nào là vô ngã này. Phật giáo nói về sinh hoạt của thân tâm không có tôi ta. Khoa học ngược lại nói não bộ qua hệ thần kinh điều khiển ra lệnh cho thân. Ông thầy nghĩ sao? Thiền sư trả lời, khoa học cũng biết tâm, nhưng khoa học gia tin rằng não bộ là tâm. Não bộ và tâm là hai thành phần riêng biệt. Não là sắc pháp và tâm là danh pháp, nhưng có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này bị cái gì cũng ảnh hưởng tới cái kia. Ví dụ những người bị chấn thương sọ não, tự nhiên tính tình nó thay đổi. Như vậy là mà bên khoa học nghĩ rằng cái tâm là não bộ, còn Phật giáo rằng là não bộ chỉ là sắc pháp, còn cái tâm là thuộc về danh pháp. Hai cái này là hai thành phần nó khác nhau, nó không liên hệ gì hết trơn, nhưng mà nó tương quan với nhau. Cái này nó có tương quan với nhau. Những người bị chấn thương sọ não thường thường là họ tâm tính họ thay đổi. Khoa học hiện đại là khoa học nghiên cứu về vật chất, nhưng rất nhiều khoa học gia bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng về tâm linh như tái sanh, tác động của tâm lên trên sinh hoạt của vật chất và bằng thuyết lượng tử. Họ chứng minh một điều rằng là không có một cái người quan sát nào mà gọi là trung tính hết. Một người có một cái quan sát viên quan sát những cái hiện tượng mà khoa học có nói đó, thì cái người quan sát này cái tâm của họ phải giữ ở cái thái độ kêu bằng là thái độ kêu bằng là không có objective, tức là cái gì khách quan. Cái người quan sát phải khách quan. Bây giờ khoa học chứng minh không có một người quan sát nào mà khách quan được hết trơn. Cái người quan sát bị tác động tới các hiện tượng xung quanh nữa. Như vậy là cái tâm của cái người quan sát nó bị hoặc giả là thích hay ghét là cái gì đó với các những cái gì đang xảy ra trước mặt anh ta. Chứ không thể có một cái người nào mà gọi là một cái người quan sát viên mà tâm mà khách quan được. Cái đó là trong thuyết lượng tử người ta nói. Sư đọc một bài báo rất là dài về cái chuyện đó. và sư nhớ cũng hết mà sư cũng không nhớ nữa là tại vì sao, nó khó hiểu quá. Họ lấy một cái particle nào đó rồi phóng đại ra rồi họ giải thích cho mình nghe, rồi thấy là tùy theo cái người quan sát cái tâm của họ như thế nào thì cái vật chất nó đi cách khác. Nhưng mà thôi cái đó đi qua sức của sư thì làm không nổi, thành ra sư chỉ nói, sư chỉ viết trong này là sư có đọc một bài báo nó nói như này đó, không có một người nào gọi là người quan sát khách quan, bởi vì cái tâm người đó cũng ảnh hưởng tới các hiện tượng vật chất xung quanh.
Như vậy là nói tóm lại là bị ảnh hưởng
của tiết
tưởng đó sư.
Dạ có thể lắm, sư có biết đâu, cái đó là khoa học nó cố gắng nó chứng minh nè.
Bởi vì những chuyện về việc Phật giáo mình nhìn thì dạ, cái tâm nó ảnh hưởng cái một cái tưởng, thành ra luôn luôn có cái sự thay đổi tùy thời tùy lúc và tùy mỗi cá nhân, vì cái môi trường, cái xã hội, vì cái ảnh hưởng của môi trường xã hội giáo dục.
Dạ đúng rồi, nhưng mà cô biết sao không, đó là những cái người mà tâm yếu thôi, còn cái người mà tâm có trí tuệ không vậy. Ví dụ mình nói này, cái người mà chung chạ với những người cờ bạc cái rượu chè, họ sẽ bị lây những thói xấu đó, hoặc giả giờ gần những cái người mà hiền lành đạo đức thì có cái những cái thói quen tốt, có vậy không? Mình thường nói như vậy, đây là mình nói những người tâm yếu. Còn khi mà các vị mà tâm mà đã có trí tuệ mà viên mãn rồi, không bị ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, bởi vì ông thầy nằm trong này mà xấu tốt thầy nghe, ông thầy biết liền, tức thì trí tuệ là thầy của mình đó. Đó thì chỉ áp dụng cho những người mà yếu tâm mà thôi. Còn những người mà tâm họ mà đã mạnh rồi, môi trường như thế nào họ sống cũng được hết trơn á. Vì vậy mình mới nghe những cái chuyện những cái vị Bồ Tát mà đi vô trong những cái chỗ mà như là mà gì đây mà động mãi dâm để mà cứu người ta là tại vì đó, họ nói như vậy đó. Ở cái trạng thái tâm nó không còn bị ô nhiễm nữa. Cũng giống là đeo găng tay rồi, nước thò vào tay nước đập không có ăn nhầm gì vậy nữa. Đó, nhưng mà tới một giai đoạn đó thì cũng phải giỏi lắm. Mình Bồ Tát là mình cũng đi cứu người ta cứu mình lại cũng chết rồi, phải không? Hết giờ rồi quý vị. 8:04, bây giờ 8:02 rồi.
Nãy vô trễ sư.
8:04, cô trễ mà má. Cô ấy cô nói 5 phút rõ ràng đấy. Thôi bây giờ đọc một phần này nữa ha.
Muốn nghe sư nữa.
Ô, mà nghe cái mai nó cũng không đủ mà.
Như cái tâm trung tính người ta kêu là tâm vô ký đó phải không sư?
Dạ tâm trung tính là tâm xả, gọi là xả, xả vô ký đó. Dạ. Xả đó. Dạ. Nhưng mà cái cô này cô không phải là nói về tâm xả đó đâu, nghĩa là cái tâm nó không.
Giống như cái tâm nó không có lay động nữa, nó đứng.
Dạ nhưng mà không phải như vậy, nghĩa là đôi khi ở trạng thái mình ngu dốt mình biết gì thì tâm mình nó không lay động. Đó là xả si à. Họ nói họ chửi khéo quá mình không hiểu gì trên mình cười à. Ngu mình biết.
Sư công nghèo. Còn cái tâm thí dụ như mình đang suy nghĩ mà thí dụ mình khi mình suy nghĩ rồi cái mình thích cái sự suy nghĩ đó, mình đeo theo suy nghĩ đó. Mình đeo theo suy nghĩ đó là làm như mình quên mình rồi mình chạy theo suy nghĩ đó. Một cái là mình vừa suy nghĩ, mình biết nó suy nghĩ, nhưng mà mình thấy suy nghĩ đang một sự việc đang xảy ra mà mình có một cái mình nhìn thấy được cái sự suy nghĩ, cái diễn tiến của cái sự suy nghĩ đó, diễn tiến sự suy nghĩ là một cái đứng bên ngoài mình nhìn thấy, rồi một cái nữa là mình đứng bên ngoài mà mình thấy cái quá trình của sự suy nghĩ, cái quá trình của sự suy nghĩ chứ không phải là cái câu chuyện của sự suy nghĩ. Thì ba cái đó nó khác nhau cho nên
cái mà cái cuối cùng là cái tâm nó tưởng trở lại. Thật ra không phải là sự suy nghĩ nữa mà nó đang tưởng, nó quay trở lại, nó review lại những cái gì mình suy nghĩ. Trong này bây giờ nó có đem tới cái chuyện xét đoán này, tốt xấu là như thế nào này. Thấy không? Còn cái mà thứ hai mới đúng là trách nhiệm này. Nó chỉ đứng ngoài và nó nhìn thôi. Do đó phiền não không khởi sanh. Còn cái sau này á, là khởi sanh này. Thế mà nếu mà phiền não mình buồn, mà chánh niệm mà tư duy chân chánh mình thích, có vậy không? Đấy. Cái suy nghĩ đầu tiên là bị lôi sao rồi, không nói rồi. Còn cái thứ hai có chánh niệm, mà cái thứ ba là mình suy lại vì những cái gì mà mình suy nghĩ. Mình là người tu hành, sao mình suy nghĩ như vậy? Đó, thế mình nói vậy là tự nhiên mình bất xúc rồi.
Thế con bị cần thiếu giữa ba cái đó nữa. À.
Mình tập lát tự nhiên nó sáng những cái đêm này ra. Yeah. Đừng có ngại, cứ việc duy trì trách nhiệm đi. Tâm khi mình nó clear rồi đó, nó trong rồi đó, cái gì nó tới mình hiểu à, mình hiểu nó là cái gì đó. khi mà cái thứ ba mà nó nói rồi đó, mà với một người trí tuệ, mình chấp nhận đây là tánh kiến này, mình nhận ra rõ là tâm mình là phiền não này, đừng buồn đừng vui với nó, đó đâu phải trách nhiệm của mình đâu, thấy không? Mình đem áp dụng Phật pháp vào liền tức thì. Còn không có cái phần thông tin đó là mình buồn mình khổ, tâm mình suy nghĩ làm bậy, mình buồn mình khổ, tâm mình suy nghĩ tốt mình thích, do đó nó cứ tiếp tục hoài. Rồi bây giờ phải làm sao vậy trời ơi, sao mà mình tu hành mình vậy, bắt đầu nó trả hối. Do đó mình chết vì cái sự suy nghĩ là vậy đó. Do đó người ta sợ suy nghĩ lắm, người ta không đi hành thiền vì ta sợ suy nghĩ. Đó, nó dẫn dẫn như mình đi này. Nghĩ một chút thôi là bây giờ nó bắt đầu nó làm tâm chấn động rồi, mà không biết làm sao mà giải quyết. Mà phải nhớ một điều, mà khi mà suy nghĩ nó có trớn rồi đó, muốn nó ngừng nó cũng không ngừng nữa, lúc đó là mệt mỏi kinh khiếp. Lúc đó là chỉ có nước chung xuống đất mà chết, còn chịu không nổi nữa. Muốn ngủ một chút mà ngủ không nổi, nó cứ nghĩ hoài. Lúc bây giờ đó, duy trì chánh niệm, thấy suy nghĩ biết, đem trở lại hơi thở, biết suy nghĩ đem trở lại hơi thở, patient, thích thú nó, kể nó càng suy nghĩ mình đem trở lại hơi thở, rồi từ từ nó sẽ dịu à. Nó khép lại dần, cái khoảng cách mà nó lôi mình đi, nó ngắn mình thấn dần, nó nhẹ nó dần. Thật ra ngài Thiền sư Ujjotika nói một câu rất hay, lúc mà tâm bạn thật chấn động, đó là lúc mà bạn phải hành thiền đó, làm được cái không nổi. Ông nghĩ là mới mệt quá, ngủ luôn mất tiêu. Ngủ trong giấc ngủ mơ mà với tầm bậy tầm bạ không à, ác mộng không à. Thành ra bởi vậy họ sợ cái sự suy nghĩ là vậy đó. Nhưng mà trong cái sự thực tập ta nhắc mình á, hãy đối đầu với sự suy nghĩ. Đối đầu bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát nó, xem nó là những hiện tượng tự nhiên, không? Mình có được một cái tư duy chân chánh nó back up mình rồi. Tự nhiên nó chỉ là đối tượng, rồi mình tiếp tục mình quan sát, kể nó, muốn làm gì chuyện của nó rồi. Không phải trách nhiệm của mình mà. Suy nghĩ phiền não đâu phải trách nhiệm của mình. Mình đâu phải thánh nhân đâu. Mình là thánh vật mà.
Xưa khi mà mình có chánh niệm rồi nó ngưng, nhưng cái tự nhiên đó mình thấy là câu chuyện mà bắt đầu vậy, lúc mà nó ngưng hai cái nó khác nhau. Sẽ lắc rồi mình cứ phải tiếp tục không, mình cứ quên nó đi. Tự nhiên cái ngưng cái mình nói, câu chuyện hồi nãy chứ bây giờ nó không có liên quan gì hết.
Thì tự nhiên không thôi. Khi đó anh sẽ hiểu rằng tất cả những cái tư duy đó là gọi là cái mục vô ích này. Mất thì giờ mà làm cho tâm mình khổ. Nó vô ích quá phải không? Yeah. Nghĩ cái gì là để làm gì đây? Câu chuyện nó xảy ra rồi. Đó, yeah. Gọi là mình học từ cái sự suy nghĩ của mình là vậy đó. Lúc bây giờ nó tới, bây giờ ví dụ chẳng hạn như sư nói, mình suy nghĩ về một cái chuyện đó, mình ngồi mình suy nghĩ. Nếu mà như mình có tiền, mình sẽ làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, thì mình planning, làm đủ thứ. Mà thiệt ra bây giờ lãnh tiền thất nghiệp mà sắp sửa cái cúp nữa rồi. So what, phải không? Nó vẫn nghĩ như thường. Nó đã lắm.
Nhớ đúng số á chứ.
Thành ra mình thấy có nhiều người ngồi thiều cười chúng cha chúng chiến có đã. Anh đang suy nghĩ là tâm anh đang động. Thiền sư mà thấy đá cho anh.
Dạ, con có câu hỏi sư, tại vì nãy mình cứ nói là mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình.
Dạ.
Quan sát là mình, ví dụ như mình đang có tâm sân lên, mình biết cái tâm sân đó. Nhưng mà mình có phải làm thêm những cái gì khác nữa không, hay mình chỉ ngồi mình nói mình thấy đây là cái tâm.
Bây giờ đó, khi mà tâm sân khởi sanh, cái chuyện chi là mình qua cái tâm suy nghĩ. Thường thường là suy nghĩ ra đi qua rồi. Mình suy nghĩ rất là tiêu cực về cái người đó.
Yeah.
Think very bad about him or her. Yeah. Phải vậy không? Thì vì mình suy nghĩ như vậy, cái tâm mình nó rất là chấn động này. Cái này mình có thể quan sát được.
Yeah.
Phải vậy không?
Yeah.
Mình quan sát hoài đi, rồi mình sẽ thấy, mình sẽ go backward. Mình sẽ hiểu tại vì sao mà nó như vậy này. Mình suy nghĩ gì về người ta mà để cái tâm mình đến nỗi như vậy. Cho
có
cái ý
cái đó
có chứ. Mình chỉ cần quan sát nó thôi. Khi tâm sân nó tới, nó suy nghĩ cái gì, tâm nó có ba chuyện thôi này.
Yeah.
Sự suy nghĩ, trạng thái tâm và physically mình thấy cảm thấy như thế nào, body sensation, mental feeling, tức là cái trạng thái tâm của mình,
là
cảm xúc,
cái
cảm xúc, chấn động cảm xúc và cái tâm suy nghĩ. Khi
con muốn nói là mình có tính hỏi xin là mình có cần phải tìm hiểu là tại sao mình
khỏi
mình chỉ cần biết là mình đang bị
mình đang dạ trạng thái tâm mình rất là bức xúc khó chịu Dạ. Không? Mình nhìn cái trạng thái tâm khó chịu thì lúc đó là những cái sự suy nghĩ nó sẽ pop out. Nó chưa yên đâu.
Dạ.
Mình chánh niệm là mình mới hoàn hồn thôi. Còn nó đang còn trớn của nó mà, nó sẽ tiếp tục nó suy nghĩ. Lúc đó mình phải đâu nó nghĩ gì về cái đối tượng này. Tôi đã dặn ông chồng tôi rồi mà. Đó, cái câu đó là làm mình nổi điên nè. Đã dặn, vì mình đã dặn rồi, do đó mình nghĩ ông phải nghe. Mình ai có ngờ là ông hay là ông chồng mình, bà vợ mình nó lãng trí. Nói tay này ra tay kia. Đó, nếu mình hiểu được như vậy thì mình đâu có chấp nữa, thấy không? Hôm nay tôi đi về trễ nè, tôi đã dặn ở nhà nấu cơm dùm, về ông nấu cơm dùm, uống cho về, tôi phải làm đồ ăn, vừa nấu cơm làm đủ thứ chuyện mọi người chẳng hạn. Nghĩa là mình chấp vào một cái ý nào đó về cái người đó làm cho mình nổi sân. Đáng lẽ là tôi đi làm việc mệt, ông ví dụ đó sẽ lấy một ví dụ, ở nhà anh phải nấu cơm nước, anh phải, tôi dặn làm thế nào làm, thấy không? Anh không chịu làm. Để về rồi bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi bực bội sân hận gây gỗ nhau. Đó thì mình cái trạng thái tâm sân hận nó đang khởi sanh, mình quan sát nó thì ý nó sẽ lòi ra. Cái suy nghĩ tiêu cực về cái người đó nó sẽ nói. Cái bad talk về cái người mà đối tượng đó nó sẽ nổi ra cho mình thấy.
Thì mình sẽ không mình phải làm như thế nào
đó. Thì dòm nó thôi.
Mình nhìn
nó. Không làm gì hết.
Mình nhìn cái bad talk.
Hả? Cô đừng có đuôi vậy, cô biên cho sự. Nó rất là khó. Mình luôn luôn làm sao? Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao? Ngồi đó quan sát thôi. Làm sao? Cái thiền tập nó sao? Nó đơn giản quá. Bởi vì nó đơn giản quá mình làm được.
Mình hỏi nó rồi nó đi không sư? Mình hỏi nó bộ mình xong vậy thì nó...
Đó là mình lý luận với cái tâm của mình đó. Đôi khi mình lý luận với tâm mình thì nó nín thiệt. Nhưng mà bữa nào nó nổi nữa. Bởi vì không có chánh niệm, không có thì mình không thấy rằng cái tâm mình là mình khổ này. Mình này, cái này khổ này. Chứ không phải cái kia. Cái trạng thái tâm sân hận ở đâu có gì mà thích thú đâu. Vì vậy không có một cái sân hận nào mà chính đáng hết. Nãy ta nói. Bởi vì nỗi sân là mình khổ cái đã. Xin lỗi, mình cầm thẳng, Đức Phật nói mình cầm thẳng, mình bóc, mình chút người ta. Mình phải thúi trước cái đã. Mình phải nóng trước. Mình cầm lửa, mình bóc thẳng, mình chút, nén người ta đó. Là mình nóng trước, là mình thúi trước. Thì không có một cái tâm nào, sân hận nào mà gọi là chính đáng cả. Mình chừng nào mình hiểu điều này này, nhờ mình quan sát mình mới thấy. Nó rác như lửa bỏng là vậy đó. Tất cả những cái tư duy, những cái sự suy nghĩ này làm cho mình khổ. Mà hãy đã là để mình khổ rồi là cái ngã này nó muốn bảo trì, nó không có chịu dám làm nữa đâu. Lần tới thôi kệ, nó làm gì làm. Thì ăn cái gì ăn, không có thôi. Không có kéo nhau đi ăn tiệm, mắc mớ gì kể cái lỗ. Thế ra, không? Chỉ cần một chút tư duy chân chánh, nó đổi vấn đề liền tức thì. Mình cứ can qua như vậy hoài, can qua tâm sân, rồi mình bực bội sân hận, thì tư duy chân chánh tới, mình thấy vấn đề nó giải quyết. Đó, thì mình học. Chứ ai dạy cho mình đây? Không ai dạy cho mình được cái trơn, nói cái gì cũng không được cái trơn, chỉ chừng nào mình nhúng tay vào đó rồi mình nắm thỏng tay lúc đó mình biết.
Khi sự cái đối tượng suy nghĩ làm như là nó đến không có theo thứ tự thời gian, có lúc là cận đại một hai tháng, có lúc một năm, có khi nó tới chuyện mà hồi 3-4 tuổi.
Nó khởi sanh bởi vì cái gì ở bên ngoài, có thể do bên ngoài nó tác động. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ mình nghe cái cô kia, cô nói con nghe một cô trình pháp, cô nói về người chồng cô mà đối xử đánh đập cô đó, tự nhiên con mà con ngồi khóc òa, bởi vì 30 năm trước ông chồng con, ông cũng đánh con nữa, thấy không? Tức là bởi vì nghe cái chuyện này tự nhiên nó khởi động cái tâm của mình, cả một cái loạt ký ức nó đã nằm yên trong quá khứ rồi, bây giờ nó sống trở lại, tâm nó sinh hoạt như vậy. Nó là không có thời gian và không gian, nó muốn đi đâu nó đi.
Đó là liên tưởng.
Dạ, mình tưởng tới,
mình tưởng liên tưởng.
Vì vậy cái tâm mình nó muốn suy nghĩ cái gì suy nghĩ, vì do đó mình nói là không phải trách nhiệm của mình, đừng có lý tới nó. Nó trên hoặc theo cái chiều của nó mà. Thôi, đúng giờ đâu gì nữa. Chúng ta nghỉ rồi. Mà cái gì nghỉ, mình đi.
Đâu có tùm lum tà la, tụi con học được nhiều lắm. Dạ.